là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ có ghi nhận Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, kho bạc nhà nước Yên Bái không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại trụ sở mà chuyển sang thu chi tiền mặt tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, tất cả các giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài khoản của đơn vị mở tại kho bạc nhà nước Yên Bái sẽ thực hiện tại BIDV chi nhánh Yên Bái. Các hoạt động thu ngân sách nhà nước, thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia qua tài khoản của người nộp thuế, nộp phạt tại các ngân hàng thương mại hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại điểm giao dịch của ngân 6 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, MB, LPBank chi nhánh Yên Bái theo thỏa thuận phối hợp giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại.
Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã giải ngân số vốn đạt gần 445 tỷ đồng, tăng gần 326 tỷ đồng, tương ứng tăng 274% so với cuối năm 2014, khi chưa có chỉ thị 40, góp phần giúp cho 7.856 hộ thoát nghèo. Huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách trong các hoạt động. Hàng năm bố trí chuyển một phần nguồn vốn ngân sách huyện sang ngân hàng chính sách thực hiện cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đề ra, tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 114 về thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024. Theo đó, yêu cầu các cấp các ngành nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, phân luồng học sinh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động thông qua các hình thức thiết thực phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, internet, tuyên truyền về các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, chính sách tuyển dụng thu hút, đảm bảo điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng nhằm giúp học sinh, phụ huynh và người dân nhận thức đúng đắn về việc chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực cá nhân và cơ cấu nguồn nhân lực của xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng trường lớp, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tăng cường nguồn lực, đảm bảo ngân sách để hoàn thành các mục tiêu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, ưu tiên phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Biểu dương nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo lồng ghép công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện. Tiếp tục duy trì và tổ chức hoạt động của 24 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với gần 900 thành viên là những người dự bị hiến máu thuộc các cơ quan, sở, ban ngành trong tỉnh. Qua 4 đợt hiến máu, chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2024, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện huyện Vân Yên, sự kiện hiến máu tình nguyện ngành y tế đã thu hút hàng nghìn lượt người đăng ký hiến, thu được gần 3.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh.
Nhằm thúc đẩy sự tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện mục tiêu loại trừ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đã được đề ra trong chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có nguy cơ cao xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV sang con. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Ngành y tế phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 của tỉnh, các huyện thị và thành phố triển khai chiến dịch truyền thông hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022 đến nay, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh nhận chăm sóc đỡ đầu hàng trăm lượt trẻ em mồ côi. Thông qua công tác vận động kết nối các nguồn lực xã hội, đồng hành, các cơ sở hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo vật chất tinh thần, góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn trong đời sống, tiếp tục được đến trường.
Với phương châm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, nhiều cán bộ hội viên phụ nữ phát huy vai trò tiên phong, hưởng ứng chương trình và tiếp nhận đỡ đầu nuôi dưỡng, tạo điều kiện để trẻ em mồ côi vượt qua mất mát. Cháu Hồ Hải Anh ở thôn Cửa Ngoài, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, mồ côi cha và mẹ gần 4 năm. Hiện cháu đang ở với bác ruột, song do tuổi cao sức yếu nên cuộc sống khó khăn vất vả. Năm 2022, được Hội Phụ nữ tỉnh trực tiếp hỗ trợ 500.000 đồng một tháng để cháu sinh hoạt và học tập. Sau hơn 2 năm chia sẻ, động viên, các mẹ trong Hội Phụ nữ tỉnh đã giúp Hải Anh cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. Cháu Hồ Hải Anh ở thôn Cửa Ngoài, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Con là trẻ mồ côi, con được các mẹ bên Hội Phụ nữ tỉnh trợ giúp một tháng con được 500.000. Ngoài ra con còn được nhà trường miễn giảm học phí. Mỗi ngày lễ Tết con được tặng quà.
Mồ côi cả bố và mẹ khi mới 6 tuổi, cuối năm 2022, cháu Lê Hà Hải Cúc ở thôn Đồng Phú, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái được các mẹ ở Hội Phụ nữ tỉnh nhận đỡ đầu, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng đến 18 tuổi. Ngoài ra trong các dịp lễ Tết, ngày 1 tháng 6 được các mẹ đến động viên tặng quà. Với sự yêu thương chia sẻ, Cúc không còn tự ti mặc cảm. Cháu Lê Hà Hải Cúc, thôn Đồng Phúc, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Giúp đỡ cháu mỗi tháng cho cháu 500.000 để ăn học và cháu được nhà trường miễn giảm học phí để tiếp tục học tập. Và cháu cảm thấy rất vui và biết ơn mọi người khi đã giúp đỡ cháu như thế.
Trên địa bàn xã Âu Lâu hiện có 30 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 8 trẻ mồ côi cha mẹ. Để giúp đỡ các cháu vươn lên trong cuộc sống, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, cấp ủy chính quyền địa phương và các hội đoàn thể trên địa bàn xã, đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho các cháu. Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
30 trẻ hiện nay là đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn và trong đó thì có tới 8 trẻ là đối tượng bảo trợ cũng như là đối tượng mà bị tàn tật cũng như là những đối tượng mà hiện nay đang bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì xã đảng ủy chính quyền cũng có những cái hướng là sẽ tổ chức cho các cháu có một ngày mùng 1 tháng 6 thật là vui vẻ và đầm ấm để tạo cái không khí cho các cháu để làm cho sao mà vơi bớt những cái khó khăn, các cháu có ý chí vươn lên học tập cũng như là trong cuộc sống.
Qua rà soát toàn tỉnh có 2.328 trẻ mồ côi, Hội Phụ nữ các cấp đã vận động được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và trực tiếp nhận đỡ đầu cho 279 trẻ. Các trẻ được nhận đỡ đầu bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp. Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động được các nhà tài trợ đỡ đầu cho 7 trẻ và trực tiếp nhận đỡ đầu 3 trẻ. Hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng một tháng. Tổng kinh phí các cấp hội vận động được từ các cá nhân và tổ chức gần 1 tỷ 900 triệu đồng. Trong đó, các cấp hội phụ nữ công an tỉnh nhận đỡ đầu 47 trẻ, hội phụ nữ xã Văn Phú nhận đỡ đầu 22 trẻ và phấn đấu hết năm 2024 đỡ đầu 32 trẻ mồ côi trên địa bàn xã. Ngoài ra, các cấp hội thường xuyên thăm hỏi động viên, trang bị kỹ năng tự chăm sóc bản thân, phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ cho các em tiếp cận các chính sách xã hội. Ngoài ra, nhân dịp lễ Tết đầu năm học mới, các cấp hội vận động trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở, quần áo cho các trẻ mồ côi. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nói.
Trong thời gian tới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu, lồng ghép với chương trình Triệu phần quà, san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Trong đó đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, vận động nguồn lực hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em mồ côi, đồng thời rà soát, khảo sát, tránh bỏ sót các trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, vận động tổ chức cá nhân, nhất là cán bộ hội viên phụ nữ tại địa phương nhận chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Cùng với đó quan tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi tiếp cận các nguồn lực trợ giúp, góp phần tạo điều kiện để các em có cơ hội phát triển, hòa nhập với cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nhờ đoàn kết, nhân dân Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong quá trình chống giặc ngoại xâm, thu được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn thấu hiểu tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trên báo Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài viết Đoàn kết cội nguồn sức mạnh. Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết thành lý luận mà còn được thể hiện ở nhiều bài phát biểu chỉ đạo, diễn văn kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc cũng như các bộ ban ngành ở trung ương và địa phương. Bài học từ thực tiễn lịch sử cho thấy, khi nào sức mạnh của khối đại đoàn kết, sức mạnh của lòng dân được phát huy, khi đó đất nước ổn định, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và ngược lại, khi nào lòng dân ly tán, khối đại đoàn kết bị chia rẽ, xã hội lâm vào tình cảnh rối ren, đời sống nhân dân lầm than cực khổ. Do vậy, chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, chỉ có đoàn kết và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam mới được đổi mới, hội nhập và phát triển thành công. Với ý nghĩa đó, việc quán triệt và vận dụng sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đặc biệt quan trọng.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố cho biết trong 4 tháng đầu năm nay có gần 86.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Những con số trên cho thấy dường như hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn, họ vẫn phải đối diện với không ít điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh, cho dù thời gian qua các bộ ngành địa phương đã và đang tìm cách tháo gỡ. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từng thẳng thắn chỉ ra 6 nguyên nhân khiến sức khỏe doanh nghiệp bị suy yếu, trong đó có nguyên nhân từ rào cản pháp lý. Mặc dù nhà quản lý đã hết sức nỗ lực gỡ các rào cản thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, song vẫn cần tiếp tục và đẩy nhanh việc gỡ những điểm nghẽn bất cập về chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, chính phủ cần có giải pháp tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động. Nghiên cứu xây dựng chính sách tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, nhất là vấn đề xác định giá đất cụ thể.
Những năm qua, tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2022, các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn còn nợ bảo hiểm xã hội của hơn 213.000 lao động với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội đánh giá đây là số tiền gần như không thể thu hồi. Báo Quân đội Nhân dân đặt câu hỏi làm gì để giải quyết tình trạng này. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất phương án trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn không thể thu hồi khoản nợ bảo hiểm xã hội thì người lao động có thể đóng bù, thực chất là trả nợ thay cho doanh nghiệp để được hưởng quyền lợi. Đề xuất này dường như mở ra một hướng giải quyết bài toán nợ đọng bảo hiểm xã hội nhưng không nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia cũng như dư luận xã hội. Thật vậy, việc để xảy ra nợ đọng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của cơ quan chức năng nên không thể đổ hậu quả lên đầu người lao động. Hơn nữa, nếu để người lao động đóng bù thì đồng nghĩa với việc họ đã phải đóng bảo hiểm xã hội tới 2 lần chỉ để được hưởng quyền lợi lẽ ra đương nhiên thuộc về mình. Để giải quyết tận gốc tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội phải có các giải pháp căn cơ. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức cơ quan chức năng, nhất là tổ chức công đoàn, cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi vi phạm.
Các vụ ngộ độc thực phẩm thời gian qua diễn ra liên tiếp và với quy mô lớn. Lo lắng về tình trạng này, đại biểu Quốc hội đề nghị cần nâng mức xử phạt đối với các sai phạm trong hoạt động kinh doanh về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm chế tài đủ mạnh, tránh buông lỏng quản lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thực phẩm bẩn, mất an toàn vệ sinh thực phẩm là mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sớm có các biện pháp hoàn thiện các chính sách pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đặc biệt là thực phẩm đường phố theo hướng nâng mức xử phạt đối với các sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trước hết là nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người lao động, nâng cao nhận thức cho cơ sở sản xuất thực phẩm để bảo đảm ý thức hơn về an toàn thực phẩm cung ứng cho người dân và các đơn vị, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong mua và sử dụng thực phẩm, kiên quyết không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Ngày càng nhiều phụ huynh cởi mở hơn đối với việc đánh giá xếp loại học sinh của con em mình, đặc biệt ở bậc tiểu học khi không còn đặt nặng vấn đề điểm số. Nhưng tại sao những ngày vừa qua nhiều phụ huynh lại phản ứng mạnh mẽ khi con không được xếp loại xuất sắc dù điểm cao? Theo cách đánh giá mới, và đây cũng không phải là lần đầu tiên nảy sinh tranh cãi xung quanh việc thay đổi đánh giá học sinh tiểu học. Năm 2014 có thể xem là cuộc cách mạng trong đánh giá học sinh tiểu học với sự ra đời của thông tư 30 thay điểm số bằng nhận xét. Với hàng bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam khi đi học chỉ biết định lượng bằng điểm số thì rõ ràng đây là một biến động khi thay đổi về quan điểm, triết lý, phương pháp kiểm tra đánh giá so với cách trước đây. Điều này chứng tỏ trong các năm học vừa qua, phụ huynh không biết hoặc không hiểu về những thay đổi trong cách đánh giá học sinh tiểu học mà theo triết lý giáo dục hiện đại là tiến bộ và phù hợp. Từ đó có thể thấy những thay đổi về mặt chính sách, những điều chỉnh mang tính triết lý, quan điểm như thế này không chỉ triển khai bằng các công văn trong nội bộ ngành, đổi mới luôn khó khăn, nhất là khi phải vượt qua những thói quen cũ. Hành trình đó luôn cần sự đồng thuận. Để làm được điều này, những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của mọi sự thay đổi, ở đây là học sinh, phụ huynh, giáo viên phải được biết, được hiểu tường tận, từ đó mới có thể chia sẻ và đồng hành.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả chính thức công bố ngày 2 tháng 6, Đảng Đại hội Dân tộc ở Nam Phi đã mất thế đa số trong Quốc hội sau 30 năm cầm quyền trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 29 tháng 5, khi chỉ giành được 159 ghế trong Quốc hội gồm 400 thành viên. Không một đảng nào giành được đa số ghế trong Quốc hội Nam Phi. Đảng Đại hội Dân tộc Phi giành được 159 ghế, tương ứng với tỷ lệ 40% số phiếu bầu. Tiếp đến là Đảng Trung Hữu Liên minh Dân chủ với 87 ghế. Ở vị trí thứ 3 là Đảng Cấp tiến mới thành lập MK của cựu Tổng thống Jacob Zuma với 14,59% số phiếu bầu và 58 ghế. Đương kim Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và lãnh đạo hầu hết các đảng đối thủ đã tham dự buổi công bố kết quả bầu cử. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Jacob Zuma đã vắng mặt. Trước đó nhân vật này đã cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử. Phát biểu tại sự kiện, ông Ramaphosa cho rằng người dân Nam Phi đã lên tiếng và lãnh đạo các đảng phái chính trị cũng như tất cả người nắm giữ các vị trí có trách nhiệm trong xã hội Nam Phi phải tôn trọng mong muốn của người dân.
Ngày 2 tháng 6, quân đội Israel đã ném bom dữ dội vào nhiều khu vực ở dải Gaza khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Các báo cáo cho biết quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các trại tị nạn Zawaida và Nusayrat ở trung tâm dải Gaza khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Một số khu vực ở phía bắc dải Gaza cũng bị quân đội Israel ném bom khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Truyền thông Palestine cho biết kể từ khi quân đội Israel rút khỏi trại tị nạn Jebalia ở phía bắc dải Gaza vào ngày 31 tháng 5, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện hài cốt của ít nhất 120 người trong trại tị nạn.
Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mực nước nhiều con sông ở miền Nam nước Đức đã dâng cao, khiến nhiều thành phố, làng mạc và thị trấn bị ngập lụt, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Các bang miền Nam Đức như Bavaria, Baden, Württemberg bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng 10 thị trấn ở Bavaria đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hàng trăm người được sơ tán. Ngoài ra, chính quyền thị trấn Marzenbüren ở Baden-Württemberg đã kêu gọi sơ tán khoảng 1.300 cư dân bị ảnh hưởng. Hội chữ thập đỏ địa phương và các cơ quan dịch vụ đang cung cấp vật tư cho người dân bị mắc kẹt, đồng thời hỗ trợ sơ tán và tái định cư cho người dân.
Ngày 2 tháng 6, truyền thông Ấn Độ đưa tin trong 24 giờ qua, các bang của nước này đã ghi nhận ít nhất 85 người tử vong do các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo truyền thông Ấn Độ, tổng tuyển cử kéo dài 44 ngày theo 7 giai đoạn kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Giới chức Ấn Độ hôm 31 tháng 5 cho biết thời tiết nắng nóng khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức bầu cử đang làm nhiệm vụ. Số liệu thống kê cho thấy 14 người đã thiệt mạng do nắng nóng ở bang Bihar, trong đó có 10 quan chức bầu cử đang làm nhiệm vụ. Tại bang Uttar Pradesh, đông dân của nước này, ít nhất 9 quan chức bầu cử đã tử vong trong ngày 31 tháng 5. Giám đốc một bệnh viện đã cho biết bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 23 quan chức bầu cử bị ngất do nắng nóng và khi được đưa vào bệnh viện, nhiệt độ cơ thể của họ đều rất cao. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đỏ về thời tiết, đồng thời khuyến cáo người dân không đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết và uống nhiều nước để tránh say nắng. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết nắng ráo những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn huy động nhân lực cùng phương tiện máy móc thu hoạch lúa đông xuân. Đến hết tháng 5, nhân dân Văn Chấn đã thu hoạch được khoảng hơn 200 hectare lúa đông xuân, năng suất ước đạt khoảng 58 tạ trên hectare. Huyện Văn Chấn phấn đấu đến trung tuần tháng 6 sẽ thu hoạch xong trà lúa vụ xuân sớm.
Do thời tiết nắng mưa thất thường, nên những ngày cuối tháng 5, gia đình bà Sa Thị Liên ở thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, đổi công, huy động nhân lực để thu hoạch lúa. Vụ này gia đình bà gieo cấy 400 mét vuông lúa bằng giống tẻ nương Hà Giang. Đây là giống lúa phát triển tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng xen kẽ, không bị sâu bệnh. Thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với các giống lúa khác, năng suất ước đạt trên 60 tạ mỗi hecta. Bà Sa Thị Liên, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
trong vụ vừa rồi là gia đình mình cũng có mua cái thóc giống tẻ nương Hà Giang ấy, thì gia đình mình cấy là 400 mét vuông đất. Trong thời gian lúa bắt đầu vào đồng thì cũng có chớm nó bị sâu bệnh, là gia đình phát hiện kịp thời, là tôi đã mua thuốc về phun thuốc trừ sâu. Nên là năm nay là vụ nó cũng được năng suất đấy.
Vụ đông xuân năm nay, xã Sơn Lương gieo cấy hơn 90 ha với các giống lúa chủ lực là HT1, tẻ nương Hà Giang, Nghi Hương 305, Nhị Ưu 838. Đến cuối tháng 5, bà con nông dân đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích lúa, năng suất ước đạt 60 tạ đến 65 tạ một hecta, tăng so với cùng kỳ năm trước từ 0,2 đến 0,5 tạ một hecta. Dự kiến đến trung tuần tháng 6, xã Sơn Lương sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa đông xuân và tiến hành gieo cấy trên 50% diện tích lúa mùa sớm để gieo trồng vụ đông. Ông Lò Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
92 ha lúa Sơn Lương đã chín. Hiện nay Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo bà con nhân dân xuống cánh đồng để tranh thủ trời nắng ráo là gặt lúa. Và được đánh giá là năm nay ít sâu bệnh và ước đạt bình quân là 60 đến 65 tạ trên ha. Ủy ban nhân xã đã tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân thực hiện gặt đến đâu là làm đất đến đó để chuẩn bị kịp cho vụ đông xuân.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn gieo cấy hơn 2.700 ha với các giống lúa như Xén Cù, Chiêm Hương, Thiên Yêu 8, Z02, Nghi Hương 305. Mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, nhưng do chủ động ngay từ đầu vụ và tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc của bà con nhân dân, nên toàn bộ diện tích lúa đông xuân của huyện Văn Chấn đều phát triển tốt và chín đồng đều cho năng suất cao. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trên diện rộng và đã thu hoạch được hơn 200 ha, năng suất ước đạt hơn 58 tạ một ha. Dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ thu hoạch xong hơn 2.700 ha lúa đông xuân. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Thất vụ đông xuân năm 23-24, bên cạnh những cái khó khăn như thị trường về vật tư đầu vào, giá cả phân bón và thuốc trừ sâu, thì và với thời tiết khô hạn thì trên địa bàn huyện thì đến nay thì diện tích lúa đã đang vào thời kỳ chín và cho thu hoạch. Theo đánh giá của chúng tôi thì năng suất năm nay đạt cao hơn vụ đông xuân năm trước và đạt khoảng trên 58 tạ trên ha. Và hiện nay trên địa bàn thì bà con đang nông dân đang thu hoạch với diện tích khoảng trên 200 ha với trà lúa sớm. Thì để tiếp tục trong cái sản xuất vụ mùa thì với phương châm chỉ đạo của ngành, bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi là đẩy nhanh tiến độ gặt, gặt đến đâu làm đất đến đó và khẩn trương làm lúa mùa.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lốc thường xuyên xảy ra, huyện Văn Chấn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân huy động ngày công, phương tiện, máy móc để nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Bên cạnh việc thu hoạch, tiếp tục quy hoạch sản xuất để gieo trồng các diện tích lúa chất lượng cao làm hàng hóa, các trà lúa mùa sớm để gieo trồng vụ ba.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Trên thực tế, khi xảy ra hỏa hoạn, phần lớn nạn nhân thiệt mạng là do ngạt khói. Nạn nhân bị ngạt khói sau khi được cứu ra khỏi đám cháy nếu không được sơ cứu đúng cách có thể để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài. Vì vậy, trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn 4 cách giảm ngạt khí khi có đám cháy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi gặp sự cố, mọi người thường hoảng loạn, ít có thời gian để phản ứng. Do đó cần bình tĩnh, tìm ra nguồn khói từ đâu và di chuyển theo hướng ngược lại. Người bị nạn phải cố gắng không hít khói. Một nguyên tắc thoát nạn rất quan trọng khi xảy ra cháy là mọi người cần lấy khăn thấm nước ướt che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở, tránh bị ngạt khói gây nguy hiểm. Nạn nhân có thể sử dụng mặt nạ chống khói khi được trang bị nếu có. Đặc biệt khi di chuyển, nếu cúi người thấp hoặc di chuyển bằng cách bò xuống sát dưới nền đất vì khói luôn bay trên cao nhằm tránh lượng khói hít vào thấp nhất có thể.
Để giảm ngạt khí khi có đám cháy, quý vị và các bạn cần nhớ các bước sau. Nhanh chóng tìm các lối gần nhất thay vì trốn ở phòng kín. Khi xung quanh có quá nhiều khói, để không hít phải quá nhiều khí độc, chúng ta cần hạ người xuống sàn, khuỵu hai tay và đầu gối. Tìm một mảnh vải thấm nước làm ẩm, sau đó đưa lên gần mũi, miệng. Miếng vải này có công dụng lọc khí độc. Khi muốn thoát khỏi đám lửa, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng chăn mềm nhúng nước lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát khỏi đám cháy để tránh bị cháy quần áo gây bỏng da. Trường hợp bị mắc kẹt trong phòng, hãy đóng các cửa lại để ngăn khói bay vào, sau đó tìm vải ướt hoặc băng dính, bịt các khoảng trống xung quanh khu cửa và quạt thông gió để ngăn khói bay vào phòng.
Cách nhận biết người bị ngạt khói. Các triệu chứng tổn thương bị ngạt khói là khó thở, mất định hướng, mất tri giác, bị bỏng, cháy da, lông, tóc. Mặt thì bỏng đường thở, rối loạn chức năng do nhiễm độc khí thở. Nếu nhẹ thường có biểu hiện thở dốc, buồn nôn, đau đầu. Ở mức độ trung bình, nạn nhân cảm thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt, rối loạn thần kinh, buồn nôn, ngất xỉu, nặng sẽ hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong. Những trường hợp tử vong do ngạt khói thường diễn ra rất từ từ, như một giấc ngủ sâu, không lường trước được, không gây đau đớn. Đến khi bị sốc do thiếu oxy, cơ thể ngột ngạt, khó thở, thì lập tức họ đã rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong do ngạt.
Các bước sơ cấp cứu khi nạn nhân bị ngạt khói. Nguyên tắc sơ cứu nạn nhân bị ngạt khói cần được phục hồi hơi thở một cách đầy đủ và nhanh nhất, nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm đến nơi có không khí trong lành và thoáng, sau đó gọi cấp cứu 115. Cách sơ cứu ban đầu để giúp nạn nhân qua khỏi một phần nguy hiểm, tùy vào tình trạng của mỗi người mà lựa chọn cách sơ cứu phù hợp.
Đối với người còn tỉnh táo và có khả năng hô hấp được, để nạn nhân nằm hoặc ngồi nghỉ ở chỗ thoáng khí, cho họ uống nước để giảm nhiệt độ cơ thể cũng như bù lượng nước đã mất. Nạn nhân bất tỉnh nhưng vẫn còn khả năng hô hấp được. Cho nạn nhân nằm nghiêng để đờm không làm tắc đường thở. Nếu khu vực xung quanh có bình oxy nên cho nạn nhân thở ngay.
Nạn nhân bất tỉnh ngừng thở, thở bất thường. Trong quá trình chờ xe cấp cứu nên nạn nhân bất tỉnh, ngừng thở hoặc thở bất thường, chúng ta cần thực hiện hồi sức tim phổi cho nạn nhân ngay lập tức, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thực hiện cấp cứu hồi sức tim phổi trong khoảng 2 phút theo trình tự sau. Bước 1, đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền phẳng cứng, bộc lộ vùng ngực, sau đó quỳ đứng ngang ngực nạn nhân. Bước 2, xác định chính xác vị trí ép tim tại 1/3 dưới xương ức, dùng ngón giữa miết dọc bờ sườn nạn nhân về phía mũi ức, đặt ngón trỏ cạnh ngón giữa để đảm bảo vị trí ép cách mũi ức, hai khoát ngón tay. Bước 3, ép tim đủ nhanh đủ mạnh, đặt gói bàn tay kia lên phía trên mu bàn tay đang đặt trên xương ức, các ngón tay đan vào nhau. Duỗi thẳng hai khuỷu tay vuông góc với thành ngực người bệnh và giữ nguyên tư thế này trong suốt quá trình ép tim. Dùng trọng lượng cơ thể ấn lồng ngực nạn nhân lún xuống ít nhất 5cm, đảm bảo ép thẳng xuống xương ức. Người lớn ưu tiên nhấn tim hơn thổi ngạt một chu kỳ 2 phút, tần số 100-120 lần trên phút, ấn sâu ít nhất 5cm, để ngực nảy lên hoàn toàn sau mỗi lần ấn tim, hạn chế tối thiểu mỗi lần gián đoạn ấn tim. Lưu ý, cuối mỗi lần ép đảm bảo cho phép ngực nở hoàn toàn, hạn chế tối đa thời gian tạm dừng ép tim không quá 10 giây. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.